Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị vào mỗi tối thứ bảy từ 8 giờ tới 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, với sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và phối hợp với Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Miley, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Và Miley, trước hết là xin được cảm ơn ông Phúc đã trở lại với chương trình ngày hôm nay và thưa ông mới đó thắng thoát đã một tuần lễ qua. Và một tuần qua thì phải nói rằng là nhất là trong cái tuần vừa rồi có rất nhiều biến động đã xảy ra trong cái chính trường của Hoa Kỳ liên quan tới cuộc bầu cử vào năm 2016 tới đây. Vậy xin ông vui lòng hãy cập nhật cho quý vị khán giả biết những tin nóng bỏng nhất vừa mới xảy ra trong vài ngày qua, thưa
cô, thưa quý vị thính giả. Thực ra mỗi lần mà làm một chương trình như thế này á, tôi đều phải bỏ ra một hai ngày trước để mà soạn, và khi tôi soạn xong rồi thì nó lại có những cái tin tức nó mới diễn biến mới và tôi không biết để vào đâu. Thành bây giờ nhân câu hỏi thì tôi cho nó vào trong cái phần đầu tiên, tức là những cái gì mà tôi không có nằm ở trong cái mục mà tôi soạn sẵn. Thì cái mục soạn sẵn thì nó nhiều chi tiết hơn, nhưng mà cái phần mà tôi chỉ muốn đưa những cái tin quan trọng nhất mới nhận trong một vài ngày vừa qua mà thôi. Thì cái việc đầu tiên á, là chúng ta biết là hiện nay cái sự điều tra của FBI nhắm vào những cái việc làm phạm pháp của gia đình ông Clinton, tức là cái Clinton Foundation, thì hiện nay đang được đưa lên cái hàng ưu tiên số 1. Và cái vụ này đó, theo báo Wall Street Journal đó, thì có thể đưa đến cái việc truy tố bà Clinton. Thì vừa rồi tại Florida, ông Tổng thống Obama khi mà vận động cho bà Clinton thì ông nói rằng là cơ quan công lực không thể tiến hành điều tra dựa trên những nguồn tin mơ hồ và lời đồn đại được. Nhưng mà thưa quý vị, trên cái vấn đề mà tình báo thì người ta điều tra, người ta dựa cái tên đồn đại rồi người ta mới tìm ra được cái sự thực. Chứ không thể nào mà tự nhiên có một cái tin mà họ đem đến cho mình gọi là chính xác 100%, kiểm chứng 100% được. Cái người tình báo họ phải đi nghe những cái lời đồn, những cái nguồn tin mơ hồ đó, nhưng rồi từ từ họ mới xác định được cái đó là chính xác hay là không. Thì FBI, những cái vị cao cấp của FBI họ tin rằng họ đang có trong tay những cái đoạn băng ghi âm, và những cái đoạn băng này đủ là cái bằng chứng để mà cho điều tra, cái việc điều tra nó tiến hành. Thì ngay hóa ra đó, thưa quý vị, trong những cái email mới nhất mà tiết lộ thì hóa ra là FBI họ đã có đủ cơ sở để mở cái cuộc điều tra về Clinton Foundation từ hơn một năm. Nhưng mà trước đó khi mà họ chuẩn bị điều tra thì bị Bộ Tư pháp ngăn cản không cho họ điều tra. Và trong những cái máy điện toán của những người phụ tá của Clinton thì hiện nay chưa bị phá hư. Và những người phụ tá này, quý vị đã biết trước đây là có 4-5 người đã xin được miễn tố, tức là miễn bị phạt tội để họ sẵn sàng giao nộp máy của họ cho cơ quan FBI. Và hiện nay thưa quý vị, lại có tin rằng Bộ Tư pháp lại cũng tìm cách để ngăn chặn cái cơ quan điều tra này tiếp xúc với đảng bồi thẩm. Và những điều tra viên của FBI thì họ thổ lộ rằng là có đến 99% xác suất là có 5 cơ quan tình báo ngoại quốc đã xâm nhập và lấy tin tức từ email server riêng của bà Clinton. Do đó, cái ông chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa, ông Michael McCall, đã ví bà Clinton sử dụng việc server riêng đó là một hành vi phản quốc. Thì ông cựu chủ tịch Hạ viện trước đây là quý vị biết là ông Newt Gingrich đã gọi gia đình Clinton là một gia đình tội phạm. Và vừa rồi chúng tôi cũng nhận được cái tin là 100 nhân viên FBI họ sẽ từ chức, họ dọa sẽ từ chức nếu mà cơ quan FBI không tiến hành cuộc điều tra về gia đình Clinton. Và vừa rồi thì trong cái tin họ cũng đưa lên là Bộ Tư pháp đã vi phạm cái nguyên tắc mà chúng ta đã nói rất nhiều lần là cái sự conflict of interest đó, tức là gọi là cái sự mâu thuẫn về quyền lợi đó. Khi mà nhân viên của Bộ Tư pháp họ đã báo cho ban vận động tranh cử của bà Clinton biết hết những cái chi tiết về cuộc điều tra của cơ quan FBI. Và vừa rồi cái nguồn tin này tôi nghe cũng hơi rất là nặng nề, rất là sợ, tức là có một tổ chức dân quân ở tại Georgia, họ đã họ đã cắm trại và tổ chức tập bắn súng trường tự động, và họ coi, và chúng ta coi đây như là một cái sự cảnh báo nếu như cuộc bầu cử diễn ra có lợi cho bà Clinton. Và cũng có nhiều người họ dự trù sẽ có cái bất ổn nếu như bà Clinton thắng cử. Và cũng có người cho rằng nếu bà Clinton thắng cử thì là quốc hội, chỉ trong vòng một năm đầu quốc hội sẽ tiến hành cái cuộc điều tra để mà đưa ra trước quốc hội để mà quốc tế. Thì cái chuyện đó tôi không biết là nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà rút kinh nghiệm của cái thời Bill Clinton làm bậy như vậy, nhưng mà khi đưa ra quốc hội thì quý vị biết là coi như 100% dân biểu và thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đứng sau lưng ông Clinton và đã qua năn nỉ ông Bill Clinton là đừng có từ chức để họ lo thu xếp cho. Và sau cùng thì quốc hội đã coi như là ông Clinton không có lỗi gì. Thành thử ra chúng tôi biết rằng nếu mà bà Clinton thắng cử mà cái kỳ bầu này Đảng Dân Chủ lại chiếm đa số nữa thì tôi thấy tất cả mọi sự đâu vào đó mà thôi, không có thay đổi gì. Và vừa qua thì cái sự cách biệt về cái sự ủng hộ của cử tri đối với Clinton và Trump đã đảo ngược lại ở nhiều tiểu bang mà chúng ta gọi là swing state, tức là cái sự gia tăng của ủng hộ ông Trump tuy không lên nhiều nhưng mà cái sự sa sút của bà Clinton thì rất là đáng kể. Và tại 3-4 tiểu bang ở đó thì ông Trump đã vượt bà Hillary Clinton, thưa cô.
Dạ vâng, theo những gì ông vừa mới trình bày thì như vậy nếu trong trường hợp bà Hillary Clinton thắng cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây thì có thể là khi mà bà nhậm chức tổng thống thì sẽ đưa tới một nghĩa là bà ta sẽ là tổng thống mà dưới một cái cuộc điều tra của FBI. Thì như vậy nó mang ta chúng ta nhớ về cái thời kỳ của ông Nixon, thưa ông. Sau khi ông Nixon lên làm tổng thống hơn được, nếu mà Ly không làm là 1.5 năm hay là khoảng 18 tháng gì đó, thì là ông buộc phải từ chức vì cái vấn đề Watergate. Thì theo cái sự siêu tầm và hiểu biết của ông nghĩ rằng có thể một Watergate khác sẽ xảy ra hay không, thưa ông?
Thưa cô, cũng có thể có một cái Watergate. Hiện nay cái vụ của bà Clinton người ta coi là nó nặng nề hơn, nó nguy hiểm hơn, là nó nguy hại hơn là cái vụ Watergate nữa. Nhưng mà cái vấn đề tuất thế một ông tổng thống không phải là đơn giản, bởi vì nó tùy thuộc vào quốc hội. Và khi nói tùy thuộc quốc hội thì nó tùy thuộc vào cái số đa số của quốc hội. Nếu mà cái kỳ bầu này mà Đảng Cộng Hòa là đa số thì cái việc đó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu Đảng Dân Chủ là đa số tại quốc hội thì tôi nghĩ nó cũng sẽ trở lại như cái thời của ông Bill Clinton, rồi rốt cuộc ông Bill Clinton vẫn làm cho hết nhiệm kỳ và không có bị tù tội gì. Thì cái chuyện đó hiện nay là chúng ta thấy rằng cái đối với cái phe Dân Chủ thì họ bảo vệ nhau quyết liệt lắm. Đúng hay sai họ đều đứng sau lưng để họ bảo vệ. Còn đối với phe Cộng Hòa thì tôi thấy họ chơi có vẻ là quân tử hơn, nghĩa là cái gì đúng thì họ bảo vệ, cái gì không đúng thì họ lên tiếng. Ví dụ như là cái việc ông Trump đại diện của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử, nhưng mà chúng ta thấy có hai ông tổng thống, cựu tổng thống Cộng Hòa không ủng hộ, rồi có một ông cựu ngoại trưởng của Cộng Hòa không ủng hộ, một bà cựu ngoại trưởng cũng không ủng hộ, thì chúng ta thấy bên Đảng Cộng Hòa họ không có gọi là không có cái sự bao che một cách đoàn kết, một cách nhắm mắt như bên Đảng Dân Chủ. Cho nên tôi thấy rằng nếu mà bà Clinton thắng rồi quốc hội mà Đảng Dân Chủ lại thắng nữa thì tôi thấy bà này sẽ làm 4 năm và 8 năm nữa, thưa cô.
Dạ thưa ông, bên cạnh đó ông cũng trình bày là có một cái nhóm người đã bắt đầu đang tập bắn súng trường ở khu vực New Georgia chẳng hạn. Thì thưa ông có thể tưởng tượng được rằng Hoa Kỳ sẽ có một cuộc nội chiến nữa hay không, thưa ông?
Dạ thưa cô, tôi nghĩ cũng có thể xảy ra, bởi vì như thế này, bởi vì hiện nay cái con số mà unfavorable của bà Clinton lên rất là cao, và cái số người ta gọi là không có tin tưởng, bà là một người không đáng tin tưởng, không có lương thiện rất là cao. Và tuy vậy, cái số cử tri mà họ đi bỏ phiếu cho bà hiện nay cũng thuộc cái loại có thể nói là đến 50% hoặc là hơn, thì cái đó không biết được. Nhưng mà cái số người mà phẫn uất vì cái đường lối của nước Mỹ đi sai trong 8 năm qua, và bây giờ họ nếu mà họ không có được cái sự thay đổi thì tôi nghĩ họ cũng có thể họ có những cái vấn đề. Nhưng mà nói thì vậy, nhưng mà thực sự cũng không có dễ. Tôi nhớ là cái vụ Davidian ở tại Waco đó, và cái vụ gì trước đây ở tại Ohio, ở tại Oregon nữa đó, Và có những cái vụ mà người ta phản đối cái việc cướp đất như trước đây vừa rồi Oregon và hiện nay ở tại chỗ mà xây dựng cái đường ống Keystone, thì tôi thấy cái việc mà nổi dậy cũng không có dễ lắm đâu thưa cô.
Dạ vâng, Mali rất là đồng ý với ông về cái vấn đề đó. Mali nghĩ rằng một cuộc nội chiến không có thể xảy ra trên đất nước này nếu một cái nhóm nào đó thì coi như là cái nhóm đó thuộc, đối với chính phủ họ thuộc về thành phần quá khích và ngay lập tức họ sẽ bị dẹp tan. Thì do đó Mali nghĩ cái chuyện nội chiến là một chuyện khó có thể xảy ra thưa ông. Tuy nhiên dựa theo những cái nguồn tin mới nhất cho thấy hiện nay cái số người dân của Hoa Kỳ là chưa tới 30%. Chưa tới 30% người ta tin vào những vị ứng cử tổng thống của Hoa Kỳ hiện nay. Và đây là cái con số mà phải nói thấp nhất từ trước tới nay thưa quý vị khán giả. Và thưa ông Phúc, dựa theo những cái sự mà ông theo dõi tin tức hàng ngày cũng như là siêu tầm của ông, thì xin ông cho biết lý do tại sao FBI họ lại mở lại cái cuộc điều tra về bà Hillary Clinton thưa ông?
Vâng, thưa quý vị thính giả, như chúng tôi loan tin tuần trước là ông James Comey, giám đốc FBI, đã gửi thư đến Hạ viện Hoa Kỳ thông báo cái việc mở lại cuộc điều tra về cái điện thư của bà Hillary Clinton. Thực tế ra là có một cái sự gọi là WikiLeaks, nó mới tung ra một cái số điện thư rất là lớn. Người ta nói đến 650.000 cái bức điện thư của ông chồng của cô Huma Abedin, tức là ông cựu dân biểu Anthony Weiner. Thì trong cái khi họ điều tra cái vụ mà gọi là cái vụ ông này giao du tình cảm với những cô gái 15 tuổi hay là gửi những cái message mà về sách cho những người đó, thì họ đã nhìn thấy ở trong đó có thể có những cái điện thư liên quan đến bà Hillary Clinton gửi cho cô vợ cũ, tức là cô Abedin. Thì hôm Chủ nhật, một nhân viên công lực cao cấp đã tiết lộ cho thông tấn xã AP biết rằng là cơ quan FBI đã nhận được từ thẩm phán của tòa án liên bang cái lệnh truy tìm trong những điện thư mới vừa được WikiLeaks tung ra. Thì trước khi mà được cấp lệnh tòa đó thì nhiều nhà điều tra họ đã thấy có những cái điện thư có vẻ là sẽ có liên hệ đến cuộc điều tra trước đây của bà Clinton, và có thể đó là những cái điện thư mà họ chưa hề đọc được. Thì họ cảm nhận thôi, họ cảm nhận đây là những điện thư có tính chất mật và cần thiết phải mở lại cuộc điều tra. Và họ tin rằng là những cái điện thư mới phát giác này sẽ gồm có những cái thư mà bà Clinton đã xóa đi trước khi bà ta giao nộp một số cho cơ quan FBI. Thì những nhà điều tra FBI đã duyệt hết tất cả những điện thư của bà Huma Abedin mà họ tìm thấy trong máy điện toán tịch thu qua cuộc điều tra về cái sự vi phạm tình dục của chồng bà ta, tức họ sẽ điều tra, họ sẽ duyệt những cái thư đó. Mà mục đích của điều tra này là để xem trong cái hồ sơ của bà Huma Abedin có những cái tài liệu mật của bà Clinton hay không. Nếu có thì coi như bà Hillary Clinton đã vi phạm các nguyên tắc bảo mật để chuyển cho những người không có chức vụ và trách nhiệm gì về an ninh quốc gia. Thì bà Abedin là ai? Đó là một người mà đã từng cộng tác với bà Clinton trong cái lúc bà Clinton làm đệ nhất phu nhân, rồi sau đó lại qua làm cánh tay mặt của bà Clinton khi bà ta làm bộ trưởng ngoại giao. Và cho đến nay trong cái cuộc bầu cử, suốt cuộc bầu cử, bà ta là người đi theo bà Clinton như bóng với hình. Cái bà Abedin này có người cha là người Ấn Độ và người mẹ là người Pakistan. Cha mẹ cô ta là Hồi giáo và cô ta cũng Hồi giáo. Thì cái năm 2 tuổi, từ năm 2 tuổi cho đến khi trưởng thành, khi đi học đại học, thì cô ta đã sống tại cái nước Saudi Arabia. Và khi đó bà mẹ là một phụ tá biên tập cho một tờ báo Hồi giáo và do người chồng thành lập. Còn người chồng của Abedin này thì tôi đã thưa trước rồi, tức là một dân biểu Hạ viện Mỹ, đơn vị New York. Và ông này và bà này hiện nay đã ly thân bởi vì cái vụ bê bối tình dục. Thì trong khi mà điều tra vụ bê bối tình dục của Weiner đó, FBI đã tìm thấy trong các máy điện toán của Weiner có hàng ngàn email mới phát giác chứa đựng những tài liệu của Huma Abedin. Và cái sự phát giác này quan trọng đến nỗi mà FBI phải xin một cái lệnh truy xét, vì cái lệnh cũ chỉ có liên quan đến vấn đề tình dục mà thôi. Thì bây giờ họ xin một cái lệnh mới để truy xét, để tìm ra cái vấn đề tình báo này. Thì đây là một cái vi phạm tầm đồng nếu như mà họ tìm ra được. Và thưa cô, có đến tổng cộng có 650.000 cái email, cho nên cũng phải mất rất nhiều thời giờ để đọc đó thưa cô.
Dạ vâng, như vậy thì ông có thể cho quý vị khán giả biết rằng là phía bên DOJ, nghĩa là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, họ có hỗ trợ ông Comey về cái hành động này hay không thưa ông?
Dạ thưa cô, như tôi nói trước đây là có 100 nhân viên tình báo ở trong cơ quan FBI, họ đã thúc giục là phải làm tiến hành, nếu không thì họ từ chức. Thì điều đó chứng tỏ là họ ủng hộ cái sự việc này. Nhưng mà phía trên, cái cấp trên tức là Bộ Tư pháp thì lại không ủng hộ. Bộ Tư pháp họ đang ngăn chặn không cho cái những người điều tra này được tiếp xúc với đại bồi thẩm. Và quý vị biết đại bồi thẩm đã có nhiều rất là nhiều quyền. Thì hiện nay thì chúng ta chưa biết cái tương lai nó sẽ đến đâu. Nhưng mà cái công việc hiện nay đang tiến hành, vừa tiến hành xong trong cái việc điều tra về cái Clinton Foundation, vừa tiến hành liên quan đến cái việc của bà Hillary Clinton, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và như vậy thì xin ông vui lòng cho quý vị khán giả được biết cái ảnh hưởng về cái việc FBI mở lại cái cuộc điều tra, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trong cái cuộc bầu cử tới đây thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị khán giả, bởi vì cái lá thư của ông Comey gửi đến Quốc hội trong một cái thời gian mà chưa tới 2 tuần trước ngày bầu cử, cho nên nó đã tạo ra nhiều sự chống đối và chỉ trích từ phía đảng Dân Chủ và cái phía của bà Clinton. Và ngay cả cũng có một vài vị bên đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng để chống cái việc đó. Họ cho rằng ông Comey đã tạo cơ hội để giúp đỡ ông Trump được thắng cử. Nhưng mà ông Comey, ông nói rằng ông biết là sẽ có cái sự hiểu lầm này. Nhưng mà ông cảm thấy rằng ông có trách nhiệm để thông báo đến các nhà lập pháp về những cái phát hiện mới, cho dù rằng trước đây ông đã báo rằng cuộc điều tra đã kết thúc. Tức là cái lần điều trần trước thì ông cho rằng cuộc điều tra kết thúc. Nhưng mà bây giờ ông thấy ông có nhiệm vụ phải báo và phải báo cho Quốc hội, bởi vì có những cái phát hiện mới. Và cái lúc mà điều trần trước đây thì khi có một vị dân biểu hỏi rằng bây giờ ông close cái hồ sơ này lại rồi, nhưng mà nếu có những cái điều mới ông có mở lại không? Thì chính ông Comey vào lúc đó ông trả lời rằng nếu mà có những cái sự kiện mới phát giác thì ông sẽ tiếp tục điều tra. Cho nên ông không có vi phạm cái điều mà ông đã nói ra. Và cái cả luật, ông cũng không có vi phạm luật, mà đây chỉ là một cái thủ tục, một cái thể lệ, mà thể lệ thưa quý vị nó bất thành văn, chứ không phải là một cái thể lệ có ghi văn bản, thành tựu ra coi như ông không có vi phạm một điều luật nào cả. Thì sau cái vụ này, cái ảnh hưởng sau vụ này là cái số cử tri của bà Clinton ủng hộ sút giảm rất là thê thảm. Cái tuần trước khi mà tôi nói chuyện với quý vị thì bà Clinton bà dẫn trước 12%, rồi xuống, và cái lần tôi nói chuyện với quý vị thì nó xuống còn 4% đầu tuần. Và hôm nay thì có những cái poll đã cho thấy ông Trump đã vượt qua 1%. Thì số ngày hôm qua là ông Trump 46% và bà Clinton là có 45% thôi. Cũng như tại những cái swing states thì ông Trump đang trên đà thắng thế. Và cái điều đặc biệt như là ông Doug Sean, tức là một nhà lý luận của Đảng Dân Chủ, một người đã yểm trợ tích cực bà Hillary từ đầu đến nay, thì mới cái đây mấy hôm thôi đã tuyên bố ông ta không muốn ủng hộ cho bà Clinton nữa. Nhưng mà trong khi đó ngược lại thì ông Obama chưa chi thì ông đã lên tiếng là ông sẽ không truy tố bà Clinton. Ông hứa rằng ông nói tôi sẽ không truy tố bà Clinton. Và chính cái bà Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch cũng phê phán ông James Comey là làm sai. Và các cái dân biểu của Đảng Dân Chủ cũng lên án, liên tục lên án ông Comey vi phạm các thể lệ bầu cử. Tức là cái thể lệ đó là nói rằng là không được làm gì gây ảnh hưởng xấu đến việc bầu cử trong vòng 2 tháng trước ngày bỏ phiếu. Thì những người cao cấp nhất trong ban vận động của Clinton cũng nói rằng ông Comey đã vi phạm các điều hướng dẫn của Bộ Tư pháp trong việc ra thông báo cho công chúng về các cuộc điều tra đang tiến hành. Thượng nghị sĩ Dân Chủ, tức là ông Harry Reid, đã càng gay gắt hơn. Ông này đã gửi cho ông Comey một cái lá thư và nói rằng ông Comey đã vi phạm cái đạo luật Hatch, là đạo luật để bảo đảm rằng các chương trình liên bang phải được thi hành ngoài ảnh hưởng của phe đảng. Thì ông lại cho rằng ông Comey đã có sự che đậy đối với tin tức ông Trump có thể có mối liên hệ với nước Nga. Mà tôi không hiểu là ông căn cứ vào cái tài liệu nào để ông nói rằng ông Comey có cái tin tức về ông Trump với bắt tay với Nga. Thì cái chuyện đó không biết, và hiện tại ông cũng chưa đưa ra và cũng không có báo chí nào nói ra. Và có một cái điều buồn cười nhất là có một cái bà tên là bà Robin Lightcock. Bà này là giáo sư tại Đại học California ở tại Berkeley. Thì bà là kết án là cái việc mà email, đưa cái email này ra ánh sáng, là bà bảo cái việc này là việc tấn công vào giới phụ nữ. Thì tôi không hiểu bà lý luận, bà học cái lý luận tam đoạn luận. À, tức là đưa cái vụ email là đánh vào bà Clinton, mà bà Clinton là phụ nữ, cho nên cái việc email này là đánh vào giới phụ nữ. Có nghe có khi tôi nghĩ là bà dùng cái tam đoạn luận theo cái kiểu đó là thưa cô.
Dạ thưa ông, Miley nghĩ rằng Miley cũng là một phụ nữ thưa ông, và Miley không có cảm thấy gì về vấn đề này, mà trái ngược lại, Miley muốn biết sự thật là về đâu, và Miley nghĩ rằng thính giả của chúng ta cũng như vậy thưa ông. Và thưa ông, sau những cái biến chuyển xảy ra như vậy thì không biết là cái nội bộ đảng Dân Chủ ngày hôm nay nó như thế nào thưa ông?
Thưa cô, có nhớ là cái đợt phát hiện của WikiLeaks đầu tiên đưa ra những cái email nó nói về cái việc là cái ban vận động tranh cử của đảng Dân Chủ họ đã có những cái âm mưu để muốn loại bỏ Bernie Sanders. Thì sau cái vụ đó thì cái bà chủ tịch là Debbie Troll đã phải từ chức và nhường lại cho cái bà Donna Brazile. Thì cái bà Donna Brazile này thưa cô lại vừa làm chủ tịch đảng Dân Chủ mà lại vừa làm công tác cho đài truyền hình CNN. Thì cho nên bà biết được những câu hỏi mà các điều hợp viên của đài CNN đưa ra cho các người ứng cử khi mà đài CNN tổ chức những cuộc tranh luận. Thì bà này đã tuồn những câu hỏi đó cho bà Hillary Clinton hai lần. Lần thứ nhất là ngày 5 tháng 3 2016 thì là đã tuồn cái ban vận động bầu cử gồm có cô Podesta và bà Palmieri đã báo cho Clinton về câu hỏi của một cử tri là làm thế nào để giúp dân chúng ở thành phố Flint là nơi bị nhiễm độc trì trong nguồn nước uống. Thì cái lần thứ nhì đó là cái lần ngày 12 tháng 3 thì bà Brazil này lại gửi một cái email cho cái bà Palmieri lại tiết lộ một câu hỏi về cái án tử hình mà sẽ được đưa ra trong cái kỳ town hall meeting cũng do CNN tổ chức. Do đó, cái bà Brazil này đã bị đài CNN yêu cầu là làm cái đơn để từ chức. Tức là hiện nay bà không còn là CNN. Tức là trong cái nội bộ đảng Dân Chủ, quý vị thấy họ gian lận đến cái mức như vậy. Cho nên chúng ta thấy ông Trump, ông nói cái cuộc bầu cử có gian lận là cũng rất là đúng. Và ngay trong đảng Dân Chủ, họ đã gian lận, họ đã tuồn câu hỏi trước cho bà Clinton. Chưa kể như vừa rồi chúng tôi có nghe trên truyền hình có nói là hiện nay có 1.800.000 cái người đã chết rồi mà vẫn còn đi bỏ phiếu, đấy là một cái chuyện. Và cũng có 2.500.000 hay là đến 2.700.000 cái người đi bỏ phiếu tại 3 nơi cùng một lúc, có thể cử đi tại 3 tiểu bang khác nhau. Cho nên cái việc gian lận bầu cử này tôi nghĩ là có chứ không phải không. Thì trong lúc đó thì quý vị biết cái bà Clinton là coi như là vua về cái việc mà nói láo, và vua thêm một cái vua một cái chức nữa, tức là nữ hoàng đổ thừa. Bà cái chuyên môn, những cái bà làm sai thì bà chuyên môn đổ thừa cho những người đối lập với bà là gây khó khăn, phá hoại uy tín của bà thôi. Tôi lấy ví dụ như cái lúc mà bà đứng ra bà cãi bào chữa cho một thằng 47 tuổi hiếp dâm một cô 12 tuổi. Thì bà ra tòa, bà đã đổ thừa cho cái cô bé 12 tuổi này là một đứa con gái còn nhỏ mà ham mê những ông già. Rồi bà lại đổ thừa cho gia đình cô 12 tuổi là một cái gia đình bê bối, lộn xộn. Để bà thắng được, tức là cho cái thằng hiếp dâm đó, nó bị nhẹ tội đi, nó chỉ bị cái án gọi là án phạt nhẹ thôi. Thì trong cái vụ Whitewater mà tôi trình bày với quý vị cách đây một tháng hơn á, thì chính bà cũng đổ thừa cho những cái nhóm mà đối lập để mà tìm cách phá gia đình bà. Rồi cái vụ Monica Lewinsky thì bà lại đổ thừa cho cô Lewinsky này là cô gái già hời hợt. Rồi đối với những cái bà khác mà bị Bill Clinton làm cái vấn đề tình dục đó, thì bà lại đổ thừa những cái bà kia là cái loại đồ đĩ thỏa, đồ này nọ hư hỏng. Rồi cái vụ điện thư mà vừa rồi chúng ta đang nói thì bà lại đổ thừa rằng nước Nga tung ra để mà phá cái cuộc bầu cử để ủng hộ cho Trump. Thì mấy hôm nay chúng tôi không biết là ông Trump có làm gì khác để bà tấn công không. Cho nên bà cứ nhai đi nhai lại là những cái lời kết án ông Trump, cái việc là ông Trump coi thường phụ nữ qua một cái câu nói mà đã xảy ra 11 năm trước và chính ông Trump đã lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi, thì chúng tôi không hiểu rằng là bà này bà còn một cái ngón đòn nào nữa không đó thưa cô.
Dạ thưa ông, ông nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần và phải nói rằng là trong những tuần qua nó đưa tới cái sự vụ ngày nay là qua những cái email mà đã được tung lên mạng từ WikiLeaks chẳng hạn. Và như ông vừa mới nói là bà Clinton đổ thừa rằng nước Nga là thủ phạm đã tung ra những cái email này để phá hoại cái cuộc bầu cử. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì có ai xác nhận được rằng hay chứng minh được rằng những cái email đó là email giả hay không? Hay đó là sự thật thưa ông?
Thì thưa cô, muốn chứng minh đó là giả hay không thì chính bà Quyến Tâm phải là cái người tự bào chữa đó chứ thưa cô. Ví dụ bây giờ người ta đưa ra, ta cáo buộc cho bà làm những chuyện đó thì bà là phải là người đứng ra để bào chữa. Chứ không thể nào người khác bào chữa dùng cho bà được. Thì thực ra đó thì cũng chưa có, nói đúng ra thì chưa có cái sự rõ ràng nào về cái nội dung các cái điện thư của cái bà Aberdeen này, và cũng chưa biết cái tầm quan trọng đến cái mức nào. Bởi vì theo các viên chức điều tra thì người ta sẽ xoáy vào cái máy điện toán của ông Werner để mà tìm, chứ không phải là xoáy vào cái máy mà ông ta dùng chung với vợ là Aberdeen. Thì bà Aberdeen đó, vào hồi tháng 6 bà có nói với luật sư rằng bà ta không hề xóa bỏ các điện thư cũ trong máy của bà, cho dù cái máy đó được dùng làm việc với Hillary Clinton hay là máy dùng chung với chồng là Winner. Nhưng mà cũng người ta cũng nói rằng là bà vào tháng 2 năm 2013 thì theo thông lệ là bà đã ký một cái bản cam kết với Bộ Ngoại giao và hứa rằng bà sẽ giao nộp tất cả những cái văn kiện có phân loại mật cũng như tất cả các tài liệu thường khác hoặc là quan trọng khác một khi bà rời khỏi công việc của Bộ Ngoại giao, và bà phải hứa rằng không cất giữ cho riêng mình bất cứ một cái bản lưu nào, kể cả tất cả những cái bản nhật ký, những cái bản memorandum, và cái sự cam kết là có tính chất ràng buộc, và bà nếu bà gian dối thì phải bị cái án phạt. Nhưng mà cho đến nay thì bà chưa có trả lời gì, vẫn giữ im lặng. Nhưng mà có một điều là trước đây khi hỏi về cái vụ email thì Tổng thống Obama có nói rằng là ông đã không biết gì cho đến cái khi mà người ta lôi vụ email ra. Thì bây giờ người ta chứng minh được là ông đã từng nhận những cái email từ cái server bà Clinton. Bởi khi bà gửi từ cái server của bà thì thưa quý vị, cái suffix là ví dụ như cái email của bà Clinton, ví dụ như Clinton rồi A cộng đó, cái cặp nó gọi là A cộng, mình gọi là S-side đó, là ví dụ như tôi thì dùng yahoo.com thì bà là dùng Clinton email.com. Ông đã nhận của bà bao nhiêu cái email với cái server, tên cái server của bà, mà ông bây giờ sau này ông lại bảo là ông không biết cái vụ email server riêng của bà. Cho nên chính ông Obama cũng là một người, nếu nói đúng là ông sẽ là một người có tội gian dối cái pháp luật đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, theo chúng tôi được biết rằng có một thân tín của bà Hillary Clinton hiện tại hình như bây giờ đã đào tẩu và đang xin tị nạn ở tại một quốc gia nào đó, phải không thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị, tôi không biết đào tẩu hay chưa thì tôi chưa biết. Nhưng mà ông này đã đến cái tòa lãnh sự Nga ở tại thành phố New York để xin cấp một cái visa tị nạn khẩn cấp. Và ông nêu lý do là để tránh không bị ngược đãi hay tránh một cái sự đe dọa nguy hiểm đến cái tính mạng cá nhân ông nếu mà ông ở tại Mỹ. Thì cái hồ sơ của ông đã được chuyển đến Sở Dịch vụ Di trú thuộc Bộ Nội vụ của Nga. Và tin cho hay rằng là Tổng thống Putin cũng đã nhận được sự trình bày về cái vụ này. Ông đó là ông Eric Braverman, là một người biết quá nhiều các cái vụ bê bối của Hillary Clinton. Thì tại vì sao ông này, thưa quý vị, năm 2013 ông này là chủ tịch, tức là CEO của tổ chức Clinton Foundation cho đến tháng 12 năm 2015. Rồi ông đột nhiên ông từ giã mà không có một lời giải thích nào. Bởi vì ông coi cái tổ chức đó là một cái tổ chức rửa tiền và có nhiều hành vi phạm pháp. Thì cái thời gian ông rời bỏ cái Clinton Foundation cũng là cái lúc mà bà Clinton tuyên bố ra ứng cử tổng thống. Và ông Braverman, ông lại đi trở về, ông đi dạy học, ông làm giảng sư về môn công quyền tại Đại học Yale. Thì năm 2013 khi mà ông Braverman nhận chức CEO thì cũng là cái lúc mà Bill Clinton dùng cái danh nghĩa Clinton Foundation để quyên được hơn 1 tỷ đô la, mục đích là xây dựng 100 ngôi làng tại India, nơi đó đang có cái vụ trước đó đã bị cái vụ nạn lụt hay là động đất gì đó. Thì nhưng mà kết quả thay vì xây dựng 100 ngôi làng với 1 tỷ đô la thì ông ta chỉ chi có 53 triệu thôi. Thưa quý vị, 1 tỷ đô la thu vào hơn mà chỉ chi ra có 53 triệu thôi. Còn cái số tiền thẳng dư kia hai vợ chồng bỏ túi. Và cái tin này là do WikiLeaks mới đưa ra gần đây. Và chính cái cô gái, cô Chelsea, cô sợ những cái vụ bê bối làm hư việc của mẹ cô khi ra ứng cử tổng thống, cho cô này đã bắt đầu quầy ở trong cái tổ chức Clinton Foundation này để nhằm loại những cái chướng ngại. Thì đến trước tháng 12 2015 á, thì ông Braverman đã nhằm cố gắng hết sức để bình thường hóa cái hoạt động ở trong cái foundation, nhưng mà ông thất bại vì ông phải chống đỡ nhiều cái vụ xảy ra triền miên và cường độ rất là cao mà ông không thể ngăn cản hay kiểm soát được, cũng như là cái việc mà tranh chấp giữa Chelsea và những người cao cấp ở trong tổ chức này làm cho người ta tin rằng những cái vụ này đã đưa đến cái sự bỏ đi của ông, bỏ việc của ông. Và ông Braverman đã bỏ việc ngay sau khi mà bà Clinton nhận 12 triệu hối lộ của Morocco do WikiLeaks đưa ra. Việc này tôi cũng trình bày trong kỳ trước. Và thưa cô, tại vì sao mà ông bỏ việc? Bởi vì vừa rồi chúng ta nghe là cái ông Gavin McFadden, tức là người đồng sáng lập WikiLeaks, làm chung với ông Julian Assange. Ông McFadden này vừa mới chết một cách bí ẩn vào ngày 22 tháng 10 vừa qua. Cho nên ông Eric Braverman này rất lo ngại cho sự an toàn của mình. Bởi vì trong cái thời gian ông làm việc tại Clinton Foundation, ông biết quá nhiều việc làm phạm pháp và gian trá của cái tổ chức từ thiện mang tên dòng họ Clinton này. Đó là cái vấn đề của ông, của một người mà đã nghĩa là xin tị nạn tại Nga một cách khẩn cấp, nhưng mà đào tẩu, tức là ông trốn chưa, thì hiện nay tôi chưa nắm được cái tin đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, vừa mới trình bày về ông Braverman, thì là ông có nghĩ rằng là ông Braverman ông lo sợ quá đáng hay không? Nếu mà bây giờ không còn làm việc được với vợ chồng Clinton nữa hay là cái Clinton Foundation nữa thì ông trở về đời sống tư nhân, chứ có gì đâu mà ông đến độ mà ông phải đi xin tị nạn chính trị ở bên Nga, thưa ông. Có một cái lý do nào mà khiến cho ông ta cảm thấy là sợ tới mức độ như vậy?
Thưa cô, thưa quý vị thính giả, trước đây một tháng thì mà tôi nói cái vụ Whitewater thì tôi cũng có nhắc đến 4-5 người có cái chết bí ẩn sau khi mà cái vụ Whitewater bị điều tra. Có những người chết trong tù một cách bí ẩn, tức là một người thân tín cùng hợp tác với ông Bill Clinton đã chết trong tù một cách bí ẩn, và sau đó cũng có nhiều cái chết bí ẩn. Thì qua cái vụ của ông Gavin McFadden này, chúng tôi lục lọi ở trong các cái tài liệu, trong Google, trong các trang web để nhìn thấy có nhiều cái chết bất ngờ và mờ ám của những cái nhân vật dính líu đến gia đình Clinton, cũng như các hoạt động của Clinton Foundation. Họ chết hoặc là tai nạn cách đột ngột, hoặc là bị bắn tại nhà, hoặc là bị tấn nước, hoặc là bị coi là tự sát. Và nếu như một người bình thường họ coi, đó là những cái chết bình thường, xứ Mỹ này bị súng bắn, bị cướp giật hay là bị ám sát là chuyện thường, đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu chúng ta kết hợp tất cả những cái người đó lại, những cái mối liên hệ của người đó lại, chúng ta thấy họ dính líu đến những vấn đề của gia đình Clinton, thì chúng ta phải nói rằng đây không phải là những cái chết ngẫu nhiên, mà phải đặt cái dấu hỏi rằng có phải là những người thì bị giết để bịt miệng bởi vì họ biết quá nhiều hay không. Thì trong một cái lá thư của cựu dân biểu William Denmeyer gửi cho các nhà lập pháp năm 1994, thì ông dân biểu này đã liệt kê một danh sách 24 người đã chết một cách rất đáng ngờ, mà theo ông cái chết không là cái chết bình thường và tự nhiên, cho nên ông đề nghị mở một cuộc điều tra. Thì cái danh sách 24 người của ông là tích từ một cái danh sách 34 người chết bí ẩn vì có liên quan đến những hoạt động của gia đình Clinton. Cái danh sách này do bà Linda Thompson, một luật sư ở Indianapolis lập ra. Thì thế là quý vị thấy, từ cái việc rửa tiền, việc gian lận ngân hàng, việc ăn cắp tiền cứu trợ, việc nhận hối lộ, rồi việc vi phạm luật bảo vệ an ninh, rồi việc nói dối trước hạ viện, việc bê bối tình dục, dính líu chuyển vận ma túy, bây giờ chúng ta lại nghe thêm cái chuyện ám sát và thủ tiêu những người cộng sự. Cho nên thưa quý vị đã có nghe ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện, đang gọi gia đình ông Clinton là một gia đình tội phạm. Thì giờ không có nhiều, tôi đã đưa tất cả cái danh sách đó, tôi thu lượm được khoảng 34-35 cái người, nhưng mà có một cái trang web họ có đầy đủ hơn, và tôi thì giờ không có, cho nên tôi chỉ vắn tắt một số người cho quý vị biết thôi. Còn quý vị muốn biết được nhiều hơn, tôi sẽ cho cái link để post lên cái bài, khi mà post lên cái bài của Đài Phát Thanh, thì quý vị vào cái link đó, quý vị sẽ đọc nhiều hơn. Thì tôi chỉ kể ra một số người như ông Victor Pond, tức là một nhà nghiên cứu, một cây bút của báo American Free Press. Ông này viết nhiều cuốn sách về các tội ác của gia đình Clinton, và người ta phát giác ông này bị bắn chết ở một ngọn đồi gần nhà vào ngày 1 tháng 8 năm 2016. Một ngày sau cái chết của ông Paul, thì người ta tìm thấy xác chết của ông Sean Lucas nằm trong phòng tắm. Và ông Sean này là người đang thụ lý một cái vụ kiện tập thể của Ủy ban Đảng Dân Chủ mà bà chủ tịch đã gian lận trong kỳ bầu cử sơ bộ chống lại Bernie Sanders, cho tôi vừa nói trong mấy phút trước. Người thứ ba là ông Joe Montano, một phụ tá cao cấp của ứng cử viên phó tổng thống Tim Kaine. Ông này cũng đã từng làm chủ tịch Đảng Dân Chủ trước bà Jones. Ông Joe được coi là người, ông bị coi là chết vì tụy tim mạch ngay sau khi WikiLeaks tung ra các tài liệu Đảng Dân Chủ gian lận về bầu cử. Người thứ tư là ông Seth Rich, là thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Dân Chủ, bị đánh đập và bắn chết ngày 10 tháng 7 2016 khi đang đi bộ về nhà. Và cảnh sát thì cho là bị cướp, nhưng mà không thấy mất đồng hồ, ví tay hay điện thoại gì cả. Và cái ông Assange, chủ của WikiLeaks, ông có nói phong thanh rằng là sẽ có một nhân viên trong Đảng Dân Chủ cung cấp cho ông ta những tài liệu. Thì không biết cái ông nhân viên Đảng Dân Chủ đó có phải là ông Seth Rich này mới bị chết hay không. Người thứ năm là ông John Ash, là một cựu viên chức Liên Hợp Quốc. Và người này sắp phải ra tòa làm chứng cho cái vụ trung cộng hối lộ Clinton. Thì quý vị biết ông S này và tên tàu Lapsen đã bị cáo buộc cái tội chuyển lậu 4 triệu rưỡi đô la vào Mỹ để mà hối lộ, và đã khai báo trước tòa về mục đích chuyển tiền. Và cũng chính cái tên Lapsen này đã từng hối lộ cho Bill Clinton và được Bill Clinton phong làm thứ trưởng ngoại giao. Cho nên cái ông John S này là sắp ra tòa thì lại chết. Rồi người thứ sáu là bà Barbara Olson, là chết vì tai nạn máy bay. Bà này là luật sư cố vấn cho Ủy ban Hạ viện điều tra vụ Powergate và Travelgate của Clinton. Rồi ngày 22 tháng 8, 98, ông Sandy Hume, ông Hume đó, này là con của ông Rich Hume. Hiện nay quý vị coi trên đài Fox News và cái chương trình lúc từ 6 giờ đến 7 giờ đó, thì là ông Sandy Hume là con của ông Rich Hume này, đã chết đột ngột trong nhà riêng, bởi vì ông này sắp tung ra một cái bài viết về tòa bạch cung dưới thời Bill Clinton. Rồi một cái người khác là ông Danny Casolaro, một ký giả đang điều tra những vụ bê bối Clinton, thì chết do cắt mạch máu ở cổ tay trong phòng tắm tại khách sạn ở West Virginia ngày 10 tháng 8 năm 1991. Và cái danh sách này còn dài lắm, nếu mà tôi đọc thì đến khuya quý vị mất ngủ, thành ra tôi xin dừng lại ở đây. Quý vị, tôi cho cái link để quý vị tìm đọc. Thưa quý vị, thưa cô.
Vâng, thưa ông, khi mà nghe ông đọc cái danh sách này, tự nhiên Mali cũng hơi giận ra gà, không biết là mình có nên tiếp tục làm chương trình này nữa hay không, thưa ông. Có bao giờ ông cảm thấy rằng ông cũng hơi run run hay không ạ?
Dạ thưa cô, người ta bị đầu mối thôi cô ạ. Còn mình là cái mối, mình đã tìm, đã có mối rồi, mình chỉ lôi ra thôi. Tức là ta bị cái được cái mối thôi. Còn như cỡ mình là đi kiếm có cái mối rồi. Thành ra bây giờ nếu mà giết tôi hay giết cô thì cái mối nó đã còn đó rồi. Cô thấy không? Thành ra...
Dạ vâng. Vâng thưa ông, xin được rất là cảm ơn về những cái tài liệu ông vừa mới trình bày cho quý vị khán giả được an tường. Và thưa ông, sau đây thì Mary xin mời ông nhìn về phía tin tức của Hoa Kỳ liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thì thưa ông, theo Mary được biết là trong tuần vừa qua cũng đã có những cái sự gọi là căng thẳng về lực lượng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, phải hay không thưa ông?
Thưa cô, tuần trước thì tôi có đề cập đến cái sự căng thẳng này, nhưng mà tuần trước chúng ta cũng dành nhiều thời giờ cho vụ bầu cử cho nên không nói hết. Thì tuần trước tôi có nói sơ qua về những căng thẳng xảy ra như thế nào, thì hôm nay tôi chỉ xin tiếp tục để mà nói về cái tương quan lực lượng quân sự giữa hai bên mà thôi. Đấy, Thì thưa quý vị, cái quân đội Trung Cộng đó, cái tên chính thức của nó gọi là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Nó có đến 2.300.000 binh sĩ tại ngũ và hơn 500.000 binh sĩ từ bi. Nó có các quân chủng sau, tức là hải lục không quân, lực lượng hỏa tiễn và lực lượng yểm trợ chiến lược. Và trong 15 năm qua thì ngân sách quốc phòng của Tàu Cộng nó tăng mỗi năm là 10%. Năm 2015, Trung Cộng đã chi phí cho quốc phòng một ngân khoảng là 146 tỷ đô la, đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Thì so với Hoa Kỳ là đứng đầu 574.9 tỷ đô la trong năm 2014. Và Hoa Kỳ là đã sút rồi đó, bởi vì trước đó thì cái chi phí về quân sự cao hơn, ví dụ như năm 2012 thì chi phí là 664 tỷ. Thì khác với các nước và tự do thì quân đội của Trung Cộng hay là quân đội các nước cộng sản nó đặt thuộc quyền của Đảng, tức là dưới quyền của quân ủy Trung ương thuộc Đảng Cộng sản, và do Tập Cận Bình vừa là chủ tịch nước, vừa là tổng bí thư Đảng, vừa là tổng tư lệnh Quân Giải phóng Nhân dân. Thì quân đội Trung Cộng trong mấy năm qua nó trải qua một cái cuộc cải tổ rất là sâu rộng về tổ chức. Đầu năm 2016 vừa qua thì nó được tái phối trí, đặt dưới quyền một bộ tham mưu hỗn hợp trực tiếp chỉ đạo bởi quân ủy Trung ương. Nó có 4 bộ tư lệnh cũ được giải tán, bị giải tán và cải tổ để phân chia thành 15 bộ phận. Tôi không biết phải dịch như thế nào, 15 cái tổng cục hay là bộ phận gì đó. Thì về phối trí diện đi thì nó có 5 vùng chiến thuật là vùng Nam, Bắc, Đông, Tây và vùng Trung ương. Thì hiện nay quân đội Trung Cộng nó chú trọng nhiều đến vũ khí hạt nhân và cái chiến tranh trên mạng, tức là cyber war đó. Từ lâu Trung Cộng đã bị tố cáo là sử dụng gián điệp trên mạng. Ngày 24 tháng 5 2011, quân đội Trung Cộng chính thức loan báo là họ có một đơn vị mới gọi là Cyber Security Squad. Là tháng 5 2014 thì Đại Bồi Thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã kết án 5 sĩ quan thuộc một cái đơn vị gọi là đơn vị 61.398 của Tàu về những tội danh tấn công trên mạng đối với các công ty của Hoa Kỳ. Ngoài ra, bởi vì cái vấn đề phát triển vũ khí nguyên tử thì Tàu Cộng nó bắt đầu có từ năm 1955, khi mà Hoa Kỳ đe dọa sử dụng bom nguyên tử để đánh Trung Cộng nếu như Trung Cộng tấn công hai đảo Kim Môn, Mã Tổ của Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 16 tháng 10, 64, Trung Cộng thử nghiệm thành công trái bom nguyên tử đầu tiên. Và đến năm 1967 thì họ thành công trong việc chế tạo cái bom khinh khí. Và từ đó họ trở nên một trong những cường quốc về nguyên tử. Hiện nay Trung Cộng có từ 100 đến 160 hỏa tiễn liên lục địa có thể bắn xa đến tận nước Mỹ. Và cũng có 150 hỏa tiễn tầm trung có thể bắn tới nước Nga hoặc là Âu Châu. Và người ta ước tính là Trung Cộng có từ 50 đến 75 hỏa tiễn liên lục địa có gắn đầu đạn nguyên tử. Và những cái loại hỏa tiễn này có thể bắn từ mặt đất liền hay là từ các chiến hạm. Do đó, họ đã thành lập một cái lực lượng hỏa tiễn với khoảng 100.000 lính thành ở trong 6 sư đoàn hỏa tiễn. Và các sư đoàn này có từ 100 đến 400 vũ khí nguyên tử. Ngoài ra, về mặt không gian thì Trung Cộng cũng chuẩn bị một cái cuộc chiến tranh không gian bằng cách là phóng lên những vệ tinh tình báo và vệ tinh viễn thông. Và họ cũng phát triển cái khả năng chống hỏa tiễn vệ tinh từ thập niên 1960, mật danh đó là kế hoạch 640, bằng những cái tia laser hoặc là hỏa tiễn KKV thuộc thế hệ SC-19. Đó là nói về tổ chức và trang bị. Thì quý vị biết là trong quân đội chúng ta hiểu rằng là quân là quý hộ tinh, bất quý hộ đa. Tức là cần cái tinh túy, chứ không cần cái số đông. Quân Tàu rất là đông, như về trang bị thì cũng là hiện đại, nhưng mà chưa chắc đã có tinh thần và cái kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì năm 1979, họ từng xua hàng chục vạn quân tràn qua biên giới Bắc Việt, nhưng mà đã bị quân đội Việt Cộng đánh bại, và con số thương vong của họ cũng lên đến hàng chục ngàn. Do đó, cho đến nay, tuy họ có phát triển nhanh, nhưng mà chỉ thấy cái hùng hậu bên ngoài, màu mè, hoa lá bên ngoài thôi. Còn thực chất bên trong thì chúng ta chưa biết đến cái mức nào. Dù sao thì những cái kỹ thuật đánh cắp từ Hoa Kỳ, Trung Cộng đem về sử dụng chưa chắc đã trọn vẹn để có thể mà đối phó với Hoa Kỳ. Đó. Nếu mà nói qua về Trung Cộng thì tôi cũng xin phép tôi nói luôn về quân lực Hoa Kỳ để cho quý vị có một cái sự so sánh. Thì quân lực Hoa Kỳ có 5 quân chủng, hải lục không quân, quân lục chiến và duyên phòng. Quân số là 1.282.000 lính. Thì chỉ có hơn phân nửa cái lực lượng của Tàu mà thôi. và có 800.000 quân dự bị. Thì từ mấy năm sau này, hành pháp Obama đã cắt giảm ngân sách quốc phòng rất là đáng kể. Tuy nhiên, vẫn là một nước có ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới. Năm 2016, như tôi nói về trên là 580 tỷ đô la. Và năm 2009, Hoa Kỳ đã chi ra 14.4 tỷ cho các chương trình chế tạo các tàu lực cơ đời mới F-22 và F-35. Và hệ thống chiến đấu tương lai thì dành 3.6 tỷ và thêm 12.3 tỷ cho hệ thống hỏa tiễn phòng thủ, gồm có những cái loại Patriot, CAP, PAC, DEATH-3 và SBIRS-2. Thì quân đội Hoa Kỳ hiện nay đã trú đóng tại 150 quốc gia trên thế giới, và đông nhất là tại Afghanistan, rồi đến Đức, rồi đến Nhật, Nam Hàn, Ý và Anh. Rồi tính theo vùng thì có tổng cộng là 77.917 quân tại Âu Châu, 47.236 tại Đông Á và Thái Bình Dương, và hơn 3.000 tại Bắc Phi và Nam Á. Thì nếu mà so sánh về cái gọi là không quân đại quân, thì không quân Trung Cộng có 2.942 chiếc máy bay, trong khi đó Hoa Kỳ có 13.444 chiếc, tức là gấp 4 lần. Rồi Trung Cộng thì có 802 trực thăng, thì Hoa Kỳ có là 6.084 chiếc trực thăng. Và cái số phi trường khả dụng của Hoa Kỳ là 13.513 phi trường, thì số phi trường khả dụng của Trung Cộng chỉ có 507 cái mà thôi. Tuy nhiên, cái thiết giáp của Trung Cộng nó lại nhiều hơn Hoa Kỳ một chút. Thiết giáp Trung Cộng có 9.150 chiếc xe tăng, Hoa Kỳ có ít hơn là có 8.848. Nhưng mà về tất cả những cái loại xe đó, thì quân đội Hoa Kỳ có 41.000 xe, trong khi tàu chỉ có 5.000 xe mà thôi. Về pháo binh, thì tàu nó có nhiều pháo binh hơn Mỹ thật, nó có đến 6.246 khẩu pháo, Mỹ chỉ có 1.299 thôi. Nhưng mà về cái lực lượng mà hải quân đó, thì Hoa Kỳ có là 415 tàu chiến, 19 hàng không mẫu hạm, 75 tàu ngầm, trong khi Hoa tàu thì nó có 714 tàu, nó nhiều hơn, nhưng mà tôi nghĩ là tàu của Trung Cộng chắc là nó tính luôn mấy cái gai máy vô luôn thì mới đủ 714 chiếc. Nó chỉ có một hàng không mẫu hạm mà thôi, và có 67 cái tàu ngầm. Và nếu tính về vũ khí hạt nhân thì hiện nay Hoa Kỳ có trên dưới 5.000 đầu đạn nguyên tử, trong khi Trung Cộng chỉ có 250 mà thôi. Tuy nhiên con số của Trung Cộng thì cũng khó biết chính xác, bởi vì cái bí mật quốc phòng của nó chúng ta khó nắm được. Thì thưa quý vị, nhìn chung mọi phương diện từ phi cơ, thiết giáp, chiến hàm, thủy đến hàng không mẫu hạm thì Hoa Kỳ vượt xa, rất xa Trung Cộng. Và nếu tính về cái kỹ thuật, về điện toán và những kỹ thuật tân tiến thì Hoa Kỳ đã đi trước Trung Cộng hàng chục năm, chưa chắc gì Trung Cộng theo kịp các thưa cô.
Dạ vâng, xin được rất là cảm ơn ông sau khi nghe ông so sánh về cái lực lượng giữa Hoa Kỳ và bên Trung Cộng, thì có lẽ tối nay Mai Liên ngủ ngon giấc hơn, cảm thấy rằng là mình an toàn hơn, thưa ông, và Mai Liên nghĩ rằng thính giả của chúng ta cũng nghĩ như vậy. Vâng thưa ông, bây giờ thì Mai Liên xin mời ông chuyển qua cái vấn đề di dân. Cho tới giờ phút này thì cũng còn có rất nhiều người Hoa Kỳ, người ta cảm thấy rất là khó chịu về cái vấn đề di dân của nhóm Hồi giáo cho nhập vào Hoa Kỳ. Thì xin ông hãy giải thích cho quý vị thính giả được biết về vấn đề này thưa ông.
Vâng thưa cô, vừa rồi tôi có thấy loan truyền ở trên Facebook và trên web là một cái clip video của không biết là của đài nào, nhưng mà trong đó có ông Tịnh Hội, Lâm Thúy Vân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên để mà quảng cáo cho bà, vận động cho bà Hillary Clinton. Thì những người đó lên án ông Trump là người kỳ thị, là người chống di dân. Thì sẵn đây thì tôi cũng nói cái vấn đề di dân để coi thử là ông Trump có lý hay là không có lý. Thì hiện nay cái tình hình tại Âu Châu, nhất là tại Đức, Pháp, Hà Lan, cái vấn đề di dân đã đưa đến một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Và những người bảo thủ tại Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo rằng cái việc cho nhập cư ồ ạt những cái di dân từ Syria và các nước Hồi giáo đến Mỹ chắc chắn là sẽ gây những cái rối loạn rất là khó trị. Ở tại Đức hiện nay là đang gây, cảnh sát đã phải lên tiếng trước hàng loạt những tội phạm mà cái bọn di dân này tạo ra, và đã trở nên rất là trầm trọng, mà nó xảy ra như cơm bữa ở trên các đường phố, và họ biết rằng cái tình hình sẽ vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của họ. có một cái nhóm nghiên cứu tên là The Gatestone Institute đã đưa ra một cái bản báo cáo hôm thứ ba tuần vừa rồi với nhan đề là đường phố ở Đức đã trở thành vô luật. Thì tháng 6, 6 tháng đầu năm 2016, theo Sở Cảnh sát Hình sự của Liên bang Đức, thì bọn di dân đã gây ra 142.000 vụ tội phạm. Cứ tính trung bình mỗi ngày là có 780 vụ. Và trong năm 2015, thì cái số tội phạm X 2016 nó gia tăng lên đến 40%. Mà đó, thưa quý vị, con số đó họ nói là con số đã được báo cáo và bắt được cái thủ phạm. Còn những cái vụ khác không bắt được thủ phạm như vụ hiếp dâm, tấn công tình dục, gây thương tích, trộm cướp mà không bắt được thủ phạm thì không tính vào con số trên. Thì quý vị biết là con số nó lớn đến bao nhiêu. Thì trong cái báo cáo họ ghi rằng là hàng ngàn di dân nhập cư vào Đức với danh nghĩa tị nạn hiện nay đã biến mất, tự nhiên biến mất. Thì có thể họ là những di dân kinh tế giả danh tị nạn và bọn này đang tham gia vào các hoạt động trộm cướp và bạo lực. Thì cứ biết tại vì sao nó biến mất, bởi vì nó muốn thoát ra khỏi sống ngoài vòng pháp luật, cho nên nó lẫn đi, không có giấy tờ, không có gì hết để mà không có bị cảnh sát truy đã được. Thì cảnh sát hiện nay họ cho biết rằng là họ không còn có thể kiểm soát được cái đường phố và họ buộc lòng phải nói lên để phản đối cái chính sách di dân quá ư là cầu thả của chính quyền cũng như cái sự giải quyết của chính quyền địa phương. Ông sĩ quan cảnh sát tên là bà sĩ quan cảnh sát tên là Tania Camburi đã than phiền rằng hồ sơ tội phạm thì càng ngày càng chồng chất, mà bọn tội phạm khi nhốt vào thì lại được thả ra, không có giam giữ lâu. Và những gì xảy ra tại phiên tòa để xử bọn này, bà nói giống như là cái trò đùa, và bà coi đó là cái sự sỉ nhục vào lực lượng cảnh sát. Thì cái ông Rainer Wendt, tức là chủ tịch hiệp hội cảnh sát của Đức, đã nói với ký giả tờ báo Kronen Zeitung rằng bọn di dân này đang cười cợt vào hệ thống pháp luật của Đức và đang tàn phá nước Đức. Bởi vì vậy cho nên là tại Hoa Kỳ này, những người bảo thủ và những người dân mà ý thức cái vấn đề nguy hiểm cho tương lai, họ đã đứng lên họ ủng hộ ông Trump. Chứ họ không thể nào bảo với ông Trump xây cái bức tường biên giới, không thể nào bảo ông Trump là khó khăn trong vấn đề cho nhập cư mà coi đó là cái sự gọi là chống lại di dân được. Quý vị nhớ rằng chống lại di dân chính là những người trong đảng Dân Chủ như ông Joe Biden và ông John Kerry. Và hai người đó là hai người đắc lực trong đảng Dân Chủ, chứ không phải là người Cộng Hòa. Có người đổ thừa là chính ông Tổng thống Nixon là bỏ rơi Việt Nam. Thưa quý vị không, ông Nixon không bỏ rơi Việt Nam, nhưng mà Quốc hội Dân Chủ của thời ông Nixon đã bỏ rơi Việt Nam. Họ đã không cho ông Nixon đưa tiền viện trợ cho Việt Nam như đã hứa. Ông Nixon thất hứa với Việt Nam và làm cho nước Việt Nam mất, mang một cái lỗi trách nhiệm gián tiếp, nhưng mà trách nhiệm trực tiếp là những người trong Quốc hội Dân Chủ, trong Quốc hội họ đã cắt viện trợ đối với Việt Nam vừa qua và làm cho chúng ta đất nước phải ly hương đến ngày hôm nay. Cho nên nói rằng là đảng Dân Chủ giúp đỡ Việt Nam thì tôi xin phép thưa rằng quý vị nên xét lại điều đó đó, thưa cô.
Dạ vâng, khi mà ông nói về vấn đề di dân đó thưa ông, ông có nghĩ rằng cái sự mà gọi là cho di dân, chẳng hạn như bây giờ cái nhóm Syria, họ đã tuyên bố rằng là họ sẽ infiltrate, nghĩa là người ta sẽ xâm nhập vào cái hàng ngũ của những người tị nạn để đi vào Hoa Kỳ, và rồi từ đó họ sẽ đưa tới có những cái hành động để mà phá hoại cái xã hội ở bên này, và nếu có thể được họ sẽ biến cái xã hội ở Hoa Kỳ này tương tự rớt vào cái tình trạng như bên Âu Châu như vậy. Thì theo ông được biết là ông Trump, ông có bao giờ tuyên bố rằng là ông cấm tuyệt đối không cho người Hồi giáo nhập vào Hoa Kỳ hay không thưa ông?
Thưa cô, có lẽ nếu mà khách quan mà nói thì vào cái phút đầu tiên mà ông ra ứng cử thì ông nói hơi bạo miệng, ông nói hơi quá đà. Nhưng mà sau đó có lẽ ông đã suy nghĩ lại và ông đã sửa lại cái lời nói của ông. Cho nên trước đây thì ông nói cũng phải nói là ông rất là cực đoan. Và chính cái cực đoan đó nó đáp ứng với nguyện vọng của đa số quần chúng mà đang bực mình về cái đám di dân đó, thưa cô. Nhưng mà sau này thì ông đã dịu lại và ông đã nói rằng là ông chỉ chủ trương rằng là sẽ có một cái sự kiểm soát gắt gao, một cái sự truy cứu rất là gắt gao về hồ sơ của những người nhập cư để tránh cho những người nhập cư vào đây họ phá hoại nước Mỹ. Thì chúng ta thừa nhận rằng ông đã có một cái sự tiến bộ và có một cái gọi là biết một cái điều ông không đúng và ông đã sửa lại đó, thưa cô.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng của Miley là: thưa ông, nếu trong trường hợp nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích mà xâm nhập theo cái đoàn dân tị nạn đi vào Hoa Kỳ và gây cái sự bất ổn cho cái đời sống của Hoa Kỳ, thì như vậy nó có ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt của chúng ta tại nơi đây hay không thưa ông?
Thưa cô, trực tiếp là nó có ảnh hưởng, bởi vì họ sẽ sống trong những cái khu nhà gần gũi với chúng ta, và chúng ta cũng đi ra thấy những cái người mà bịt mặt bịt mày, chắc chúng ta cũng né né, chúng ta cũng sợ không biết nó nổ cái bùm lúc nào. Đó là lo sợ trực tiếp, ảnh hưởng trực tiếp. Và cái ảnh hưởng gián tiếp, nó họ làm bậy thì người Mỹ trắng, những người Mỹ gốc á, họ sẽ có một cái thái độ rất là nặng nề, kỳ thị đối với di dân, và khi đó chúng ta cũng bị lây nữa đó thưa cô.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã đến với chương trình thời sự tối hôm nay, và cảm ơn những tài liệu ông đã bỏ rất nhiều công lao để sưu tầm để trình bày đến quý vị thính giả. Một lần nữa Miley xin được cảm ơn ông. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và xin hẹn gặp lại ông Phúc trong chương trình tuần tới.
Vâng, thưa cô, nếu mà tuần tới cô cho phép thì chúng ta sẽ trình bày cái vấn đề di dân tại Hoa Kỳ. Tôi thấy cái vấn đề đó cũng rất là quan trọng, bởi vì tuần tới là đã sau cái mùa bầu cử rồi. Chúng ta chỉ nói sơ sơ về kết quả bầu cử thôi đó thưa cô, có phải không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy, và Miley xin được kính chào tạm biệt thưa ông.
Vâng, kính chào cô, kính chào quý vị thính giả.